hết cho người, cho người mình yêu.
Hôm nay ngày rất đặc biệt ở Roma đấy, mà không phải chỉ ở Roma thôi mà là toàn thế giới, bởi vì cái biến cố này với có cái tính cách liên tôn, đó là chung tất cả mọi tôn giáo trên thế giới, và có tính cách đại kết, có nghĩa là chung tất cả mọi giáo phái rồi mọi giáo hội của Kitô giáo. Bởi thế nên mới có sự hiện diện của đủ mọi thành phần ở trên thế giới quy tụ về Roma. Và trước mặt em những cái hình ảnh mà các vị lãnh đạo tôn giáo đều đeo cái khẩu trang hết. Tiến linh cha thì mặc áo trắng và đeo cái khẩu trang màu màu trắng. Còn có vị thì đeo khẩu trang màu xanh rồi màu đen rồi. Và bây giờ em xin đọc cái bài giảng. Bởi vì sau khi nghe hết cái bài giảng này, bài giảng của Đức Thánh Cha đó, thì thật sự là rất là thâm thúy các anh các chị ơi, thâm thúy. Em đọc lên là tự nhiên các anh các chị đã thấy thâm thúy rồi, chứ không cần gì phải dẫn giải thêm nữa. Thật là một tặng ân khi cùng nhau cầu nguyện. Tôi xin thân ái và tri ân gửi lời chào mừng đến, đặc biệt là người anh em của tôi là Đức Thượng Phụ Bartolomeo và Đức Giám Mục Heinrich thân yêu, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức Quốc. Rất tiếc Đức Tổng Giám mục Justin ở Canterbury, tức là bên Anh giáo đấy ạ, vì dịch bệnh nên không thể có mặt ở đây. Đoạn trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta vừa nghe xảy ra trước khi Chúa Giêsu chết một chút. Đoạn này nói về trước cám dỗ mà người trải qua giữa cơn thống khổ của cây thập tự giá. Ở vào chính giây phút cực khổ đau và yêu thương của người, nhiều người có mặt vào lúc ấy đã tỏ ra tàn nhẫn nhạo báng người bằng những lời lẽ: ngươi hãy tự cứu lấy bản thân mình đi. Đó là một cơn cám dỗ cá thể, nó không tha cho một ai, bao gồm cả Kitô hữu chúng ta. Cơn cám dỗ mang ý nghĩ chỉ cứu lấy mình và những ai liên hệ với mình thôi, chỉ tập trung vào các vấn đề và lợi ích của riêng mình, như thế không còn gì khác đáng kể nữa. Đó chính là bản năng của con người, nhưng lại là những gì sai lầm. Nó là cơn cám dỗ cuối cùng của vị Thiên Chúa bị đóng đinh: hãy tự cứu lấy bản thân mình đi. Những lời này trước hết được phát ngôn từ những kẻ qua đường. Họ là thành phần dân chúng bình dân, những con người đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy cùng chứng kiến các phép lạ người làm. Bây giờ họ bảo người rằng hãy tự cứu lấy bản thân mình mà xuống khỏi thập giá đi. Họ chẳng biết thương hại là cái gì cả, mà chỉ muốn thấy phép lạ thôi. Họ muốn thấy Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá. Đôi khi chúng ta cũng thích một vị Thiên Chúa làm sự lạ hơn là vị Thiên Chúa cảm thương, một vị Thiên Chúa quyền lực trước mắt thế gian, vì tỏ ra quyền năng của mình và đánh tan những kẻ muốn chúng ta bị những gì là bất hạnh. Thế nhưng đó không phải là Thiên Chúa, mà là những gì chúng ta tạo nên. Biết bao lần chúng ta muốn một vị Thiên Chúa theo hình ảnh của chúng ta hơn là chúng ta trở nên giống hình ảnh của Ngài. Chúng ta muốn một vị Thiên Chúa như chúng ta hơn là trở nên như Thiên Chúa. Như thế là chúng ta ưa chuộng thứ tôn thờ bản thân mình hơn là thờ phượng Thiên Chúa. Việc tôn thờ này được dung dưỡng và gia tăng bằng thái độ dửng dưng lãnh đạm với người khác. Thành phần qua đường này chỉ chú trọng đến Chúa Giêsu là để thỏa mãn những ước muốn của riêng họ. Chúa Giêsu bị biến thành một kẻ bị ruồng bỏ trên cây thập tự giá, không còn thu hút họ nữa. Trước mắt của họ, người thật là xa vời với cõi lòng của họ. Thái độ dửng dưng lạnh lùng đã khiến họ trở thành xa lạ với dung nhan đích thực của Thiên Chúa: hãy tự cứu lấy bản thân mình đi. Thành phần thứ hai phát ngôn những lời lẽ này là các vị trưởng tế và các vị ký lục. Họ là những người đã lên án Chúa Giêsu vì họ coi người là một kẻ nguy hiểm. Dầu sao, chúng ta cũng là những chuyên viên đóng đanh kẻ khác để cứu lấy bản thân mình đấy. Còn Chúa Giêsu thì lại để cho mình bị đóng đanh, hầu dạy cho chúng ta biết đừng đổ sự giữ cho người khác. Các vị trưởng tế đã tố cáo người chính vì những gì người đã làm cho kẻ khác. Hắn đã cứu được những người khác mà lại chẳng thể cứu được mình. Họ đã biết được Chúa Giêsu như thế nào rồi. Họ còn nhớ những việc chữa lành và các phép lạ giải phóng được người thực hiện mà. Thế nhưng họ lại tung ra một đúc kết hiểm ác như vậy đấy. Đối với họ, việc cứu các kẻ khác, giúp đỡ những kẻ ấy là những gì vô ích. Chúa Giêsu đứng không ngừng hiến mình cho người khác đã đánh mất chính bản thân mình. Giọng điệu nhạo báng của việc cáo giác ấy được trang điểm bằng thứ ngôn ngữ đạo nghĩa khi sử dụng hai lần động từ cứu lấy mình. Thế nhưng thứ phúc âm cứu lấy mình không phải là phúc âm cứu độ. Nó là những gì sai lầm nhất trong số các loại ngụy phúc âm, bắt kẻ khác gánh vác thập giá. Trong khi đó, phúc âm đích thực lại mời gọi chúng ta vác lấy thập giá của kẻ khác. Hãy tự cứu lấy bản thân mình đi. Sau hết là những kẻ bị đóng đanh với Chúa Giêsu cũng hợp tiếng chế nhạo người như vậy. Thật là dễ dàng để phê bình chỉ trích, để nói phạm đến kẻ khác, đổ sự giữ cho người khác chứ không cho bản thân mình, thậm chí chê trách cả những con người yếu kém và bị ruồng bỏ nữa. Thế nhưng tại sao họ lại bực tức với Chúa Giêsu chứ? Vì người không mang họ xuống khỏi thập giá như họ đã nói với người: ngươi hãy cứu lấy bản thân mình và cả chúng tao nữa. Họ đã nhìn đến Chúa Giêsu là để giải quyết vấn đề của họ thôi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không đến chỉ để giải thoát chúng ta khỏi những vấn đề hiện tại thường nhật của chúng ta, mà là giải phóng chúng ta khỏi vấn đề thực sự. Đó là vấn đề thiếu thốn yêu thương. Đó là căn nguyên chính yếu của các thứ bệnh hoạn về bản thân, về xã hội, về quốc tế, về môi sinh của chúng ta. Chỉ để nghĩ đến bản thân mình, đó là cha đẻ của tất cả mọi sự dữ. Tuy nhiên, một trong hai kẻ trộm sau đó nhìn vào Chúa Giêsu và thấy ở nơi người một tình yêu khiêm hạ. Anh ta đã được về trời chỉ bằng một việc duy nhất thôi, đó là hướng quan tâm của hắn từ bản thân hắn sang Chúa Giêsu, từ bản thân hắn đến người gần hắn. Anh chị em thân mến, đồi Canvê là một nơi của một cuộc đấu tay đôi giữa Thiên Chúa, Đấng đã đến cứu chúng ta, và con người, kẻ chỉ muốn cứu lấy bản thân mình, giữa đức tin vào Thiên Chúa và thứ tôn thờ bản thân mình, giữa con người cáo tội và vị Thiên Chúa tha tội. Cuối cùng thì Thiên Chúa đã vinh thắng, lòng thương xót của Ngài đã đổ xuống trên trái đất này. Từ cây thập tự giá, ơn tha thứ được tuôn trào và tình yêu thương huynh đệ được tái sinh. Thánh giá làm cho chúng ta trở thành anh chị em. Hai cánh tay của Chúa Giêsu giang ra trên cây thập tự giá đánh dấu một bước quanh. Vì Thiên Chúa không chỉ ngón tay vào ai, mà là ôm lấy hết tất cả mọi người. Bởi chỉ có yêu thương mới có thể dập tắt hận thù ghen ghét. Chỉ có yêu thương cuối cùng mới chiến thắng bất công. Chỉ có tình yêu thương mới dành chỗ cho kẻ khác thôi. Chỉ có tình yêu thương mới là con đường dẫn tới một hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lên vị Thiên Chúa bị đóng đanh và hãy xin người ban cho chúng ta ơn biết hiệp nhất hơn và huynh đệ hơn. Khi chúng ta bị cám dỗ theo đường lối của thế gian này, chớ gì chúng ta được nhắc nhở những lời của Chúa Giêsu: ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất nó, còn ai đánh mất sự sống mình vì Thầy và vì phúc âm thì lại giữ được nó. Những gì bị cho là bị mất mát trước mắt thế gian thì lại là ơn cứu độ đối với chúng ta. Chớ gì chúng ta học từ Chúa, Đấng đã cứu chúng ta bằng việc hư không hóa bản thân mình và bằng cách trở nên người khác. Từ vị thế là Thiên Chúa thành con người, từ là thần linh trở nên xác thịt, từ là vua chúa trở thành nô lệ. Người đã xin chúng ta hãy làm như vậy, hãy hạ mình xuống, hãy trở nên người khác để vươn tới những người khác. Chúng ta càng gần với Chúa Giêsu, chúng ta mới càng cởi mở và quốc tế, vì chúng ta mới cảm thấy trách nhiệm đối với người khác. và người khác mới trở thành phương tiện cho ơn cứu độ của chúng ta. Tất cả những người khác, hết mọi con người, bất kể quá khứ và niềm tin của họ. Bắt đầu với người nghèo, thành phần giống Chúa Kitô nhất. Thánh Gioan Christosom, tổng giám mục cao cả thành Constantinople đã từng viết: nếu không có người nghèo, thì phần lớn ơn cứu độ của chúng con sẽ bị thiệt hại. Xin Chúa giúp chúng ta cùng nhau hành trình trên con đường huynh đệ, nhờ đó trở nên những chứng nhân khả tín của vị Thiên Chúa hằng sống.
Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất lòng con. Ôi đỉnh cao thánh giá, đỉnh cao tình yêu, cho con ngày ngày vui say, tìm sống quên mình, yêu đời hy sinh. Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất lòng con. Ôi đỉnh cao thánh giá, đỉnh cao tình yêu.
Tuyệt vời, lạy Chúa. Con chưa bao giờ đọc một cái bài giảng nào mà nó hay quá sức như thế này. Không biết các anh chị nghĩ sao, nhưng mà em thấy là thấm thía vô cùng các anh các chị ơi. Tại sao mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái vấn đề chúng ta phải trở thành người khác, trở thành tha nhân, và chúng ta phải liên kết với tất cả mọi người, phải gánh vác sự giữ thay cho mọi người. Và vì thế nên chúng ta thấy không, Đức Thánh Cha mới đây đã ra một cái thông điệp. Cái đầu đề là gì ạ? Như em vẫn nói đấy, đầu đề là tất cả đều là anh em. Cái bài giảng này là Ngài nhấn mạnh đến cái điều đó đó. Và vấn đề liên tôn hay là đại kết cũng là theo cái chiều hướng chúng ta đều là anh em, một nhà. Bởi thế nên chúng ta thấy được là cái chiều hướng của Đức Thánh Cha bây giờ đó là đi theo chiều hướng là làm sao để chúng ta ý thức được là chúng ta phải coi nhau là anh chị em. Và không thể nào Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài giảng hôm nay mà Ngài căn cứ vào cái câu Chúa bị ba thành phần thử thách Chúa, đó là hãy tự cứu lấy mình đi. Cái đấy là cái mà Đức Thánh Cha nói sau này, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói là đó là cha đẻ của tất cả mọi sự dữ đấy các anh chị ơi. Chỉ nghĩ đến bản thân mình, đó là cha đẻ của tất cả mọi sự dữ. Cả mọi sự dữ trên trần gian này xảy ra từ tạo thiên lập địa tới tận thế đều là do vị kỷ. Chỉ cứu thế bản thân mình thôi, không nghĩ đến người khác. Bây giờ tất cả những gì xảy ra trên thế giới này, lộn xộn các thứ là do cái đó đó. Kỷ, dân túy, mọi thứ nó là như vậy đấy. Không có hiệp nhất với nhau, không có coi nhau là anh chị em là chết. Không thể ra khỏi cái đại dịch này, và sẽ mãi mãi càng ngày càng bị đại dịch nặng hơn, cho đến khi tự diệt mà thôi. Đầu tiên Đức Thánh Cha thấy được là cái câu mà người ta thách đố Chúa đó, ngươi hãy tự cứu lấy bản thân mình đó, đó là một cám dỗ đối với cả Chúa nữa, không phải đâu. Đối với một vị Thiên Chúa bị đóng đinh, Đức Thánh Cha nói nó là cơn cám dỗ cuối cùng. Tại sao cám dỗ? Bởi vì Thiên Chúa thật sự là người có quyền xuống khỏi thập giá, đúng không? Ngài có thể xuống khỏi thập giá, Ngài cho cái đám đó biết ngay, chúng mày trêu tao phải không? Thách đố tao phải không? Tao xuống cho mà chúng mày biết. À, nhưng mà Ngài có xuống không? Cái vấn đề là chính Ngài cũng bị cám dỗ, chứ mày không. Và vì thế nên khi mà Thánh Phêrô can Ngài là thầy đâu có bị như vậy, thầy là con Thiên Chúa hằng sống mà sao bị khổ nạn mà chết được, thì Chúa cũng nói là Satan xéo mày, ngươi chỉ cám dỗ ta thôi, thấy không? Bởi vì Ngài cũng là một con người thật như chúng ta đây này, cũng bị cám dỗ vậy đó. Ma quỷ nó đến cám dỗ Chúa đấy. Đó nên chính cái lời thách đố của con người ta đối với Ngài lúc bây giờ cũng là một cơn thử thách. Ngài mà bực lên mà Ngài xuống khỏi thập giá là chỉ có chết rồi. Thì như vậy, ơn cứu độ đâu có thực hiện được đâu. Đó là cái cám dỗ khủng khiếp nhất đấy các anh các chị. Đụng đến tự ái của mình, đụng đến tự ái của mình. Và bây giờ em thấy là Ngài phân tách ba cái thành phần nói câu đấy hay quá các anh chị ơi, hay quá. Đức trước hết là những người qua đường. Những người qua đường thì Ngài nói cái gì? Ngài nói là họ chỉ muốn xem phép lạ thôi. Và bây giờ Chúa Giêsu không làm phép lạ nữa thì không là cái gì đối với họ nữa. Dù trước kia Ngài giảng hay mấy đi nữa, Ngài làm phép lạ mấy đi nữa, bây giờ không còn là gì trước mặt họ nữa. Và vì thế nên Ngài cho họ là cái gì? Ngài cho họ là những người mà thờ Thiên Chúa của họ. Thiên Chúa phải như họ mới được. Còn Thiên Chúa là Thiên Chúa ở trên cây thập giá, không chứ không ở đó, không phải là Thiên Chúa của họ. Họ không muốn nên giống Ngài mà họ muốn Ngài nên giống họ. Trong cái điều này em vẫn nói rồi, là cái gì? Là chúng ta bắt đạo phải theo chúng ta, là gọi là đạo theo, chứ không phải chúng ta theo đạo. Cái gì cũng phải như chúng ta mới là đạo. Thì chúng ta là đạo chứ còn cái gì nữa? Chứ đâu phải là Chúa Giêsu là đường, là đạo đâu. Chúng ta đâu theo Chúa đâu. Ở trong này, cái thành phần đầu tiên là những kẻ qua đường mà muốn Thiên Chúa nên giống mình, chứ mình không muốn nên giống Thiên Chúa. Thì như vậy, họ sẽ như thế nào? Chúng ta có thể tự trả lời đấy. Việc tôn thờ này được dung dưỡng và gia tăng bằng thái độ dửng dưng lãnh đạm với người khác. Cái việc tôn thờ của họ đó, tôn thờ bản thân mình hơn là tôn thờ Thiên Chúa thật, là do họ tỏ ra lãnh đạm dửng dưng với người khác. Chỉ biết có mình thôi, chứ không có cần ai hết. Và người khác phải tôn thờ họ. Họ là trên hết, trên cả Chúa luôn. Chúa Giêsu bị biến thành một kẻ bị vuông bỏ trên cây thập tự giá, không còn thu hút họ nữa. Trước mắt của họ, Ngài thật là xa vời với cõi lòng của họ. Thái độ dửng dưng lạnh lùng đã khiến họ trở thành xa lạ với dung nhan đích thực của Thiên Chúa. Trời ơi, những cái câu nói hay quá đi mất thôi. Rồi bây giờ tới thành phần thứ hai mới đáng kể hơn nữa. Kia là cái thành phần mà qua đường thôi, dân chúng thôi, bình thường thôi. Còn đây là những thành phần có quyền, có chức ở trong dân chúng đấy. Thành phần lãnh đạo dân chúng đấy, là các trưởng tế và ký lục. Họ là những người đã lên án Chúa vì họ coi người là một kẻ nguy hiểm. Và Đức Thánh Cha áp dụng ngay: chúng ta đây này cũng là những chuyên viên đóng đanh kẻ khác để cứu lấy bản thân mình. Thấy không? Chúng ta cũng nguy hiểm lắm đấy. Cũng nguy hiểm như các trưởng tế và ký lục vậy. Muốn kẻ khác bị đóng đanh thôi chứ mình không có bị đóng đanh, trong khi mình tội lỗi đầy hết. Rồi Thánh Giá Chúa gửi đến cho cái là kêu lấy kêu để, kêu vội kêu vàng, muốn chút ngay lập tức. Kêu mãi không được thì là hận Chúa, rồi trách Chúa, rồi bỏ lễ, rồi bỏ đọc kinh, vân 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 vân. Cái bài giảng này cho chúng ta thấy được con người chúng ta lỗi như này, chứ không phải không đâu. Chứ không phải áp dụng cho chỉ có những ba cái thành phần mà nói là hãy cứu lấy bản thân mình đi đâu. Chúng ta cũng ở trong những cái ba thành phần luôn, chứ không phải không. Còn đối với Chúa Giêsu sao? Chúa Giêsu thì lại để cho mình bị đóng đanh. Nó dạy cho chúng ta cái gì? Đừng đổ sự giữ cho người khác. Và nó mỉa mai hơn nữa đó, là những cái người nào hy sinh cho người khác đó, là bị chê. Đó, các vị trưởng tế đã tố cáo người chính vì người đã làm cho kẻ khác. Hắn đã cứu được những người khác mà lại chẳng thể cứu được mình. Đấy, chính cái câu đó đó. Cái câu đó là cái câu mà họ trách người là: ôi giời, giúp cho người khác, bây giờ ăn thua cái gì? Không cứu được mình là vứt đi. Thấy không? Mà trong khi họ thấy được Chúa làm phép lạ cả thể đủ mọi thứ hết, mà bây giờ họ đổ cho Chúa như vậy. Làm ích cho người khác, làm ơn cho khác, làm việc lành là đồ bỏ, là vô ích. Chỉ có cái gì cho mình thôi mới là khôn. Đấy, chúng ta thấy những cái thành phần lãnh đạo chủ trương vậy đó. Đối với họ, việc cứu kẻ khác, giúp đỡ những kẻ ấy là những gì vô ích. Rồi họ nói ra giống như cái kiểu là đạo đức lắm. Hãy cứu lấy mình. Nghĩa là họ thương Chúa đấy. Rồi họ nói cứu đi. Nhưng mà mỉa mai đấy các anh ấy chị ạ. Mỉa mai đấy. Cứu có nghĩa là liên quan đến vấn đề đạo đức đó. Đi cứu. Đạo đức thì mới cứu người khác chứ. Nhưng mà đối với họ là cứu mình mới là nhất. Cứu người khác là đồ bỏ. Vì thế Đức Thánh Cha nói gì? Thứ phúc âm cứu lấy mình đó không phải là phúc âm cứu độ đâu. Nó là những gì sai lầm nhất trong số các loại ngụy phúc âm. Phúc âm đây có nghĩa là tin mừng đấy các anh chị. Hễ cứu mình á, đó là tin mừng. Nhưng mà thật sự đó, cứu mình á, đó là diệt mình. Bởi thế Đức Thánh Cha mới lập lại cái câu mà ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai mất mạng sống vì ta và vì phúc âm mới giữ được nó. Hãy thử đó, hễ mà cái gì dạy cho chúng ta là chúng ta chỉ có nghĩ đến mình thôi, cứu mình thôi, bất chấp kẻ khác, là ngụy phúc âm, là cái nó sẽ làm cho chúng ta hư đi thôi. Bởi vì nó không đúng gọi là phúc âm cứu độ của Chúa Kitô. Chúa Kitô hy sinh cho người khác, chết cho người khác. Còn những ai mà chỉ có sống cho mình thôi, cứu lấy mình thôi là sẽ hư đi thôi. Và cái thành phần thứ ba, hai cái tay trộm bị đóng đầy với Chúa Giêsu. Ở Phúc Âm Thánh Mát-thêu với Ma-cô á, thì hai cái người trộm này đều theo dân chúng và theo cái thành phần lãnh đạo dân Do Thái, nguyền rủa Chúa Giêsu, châm biếm Chúa Giêsu. Còn ở trong Thánh Luca đó, thì một trong hai, khi sau khi nghe lời Chúa Giêsu nói là xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết vì họ làm, thì đã ăn năn trở lại. Và tại sao Đức Thánh Cha đặt là tại sao họ lại bực tức với Chúa Giêsu chứ? Tại sao họ chê trách Chúa? Họ cũng bị đóng đanh như người, họ không thương người chớ còn trách Chúa là cái gì? Thì đây Đức Thánh Cha trả lời: vì người không mang họ xuống khỏi thập giá như họ muốn nói. Người hãy cứu lấy bản thân mình đi, và hãy cả chúng ta nữa này này. Mà bây giờ Ngài không có cứu được Ngài chớ, tất nhiên là không cứu được họ nữa, nên họ tức với Ngài. Mà trong khi đó họ nghe về Ngài làm phép lạ kia, bây giờ vậy là cũng vô ích. Họ đã nhìn đến Chúa Giêsu là để giải quyết vấn đề của họ thôi. Đức Thánh Cha nói gì? Nhưng mà Thiên Chúa không đến để chỉ giải thoát chúng ta khỏi những vấn đề hiện tại thường nhật của chúng ta thôi, mà là giải phóng chúng ta khỏi một vấn đề thực sự, đó là vấn đề thiếu thốn yêu thương. Cái đó mới là cái chính yếu. Nếu chúng ta có yêu thương là chúng ta có bình an, là chúng ta cứu được mình và cứu cả kẻ khác. Nếu chúng ta không có yêu thương, tất nhiên là không có đoàn kết, sẽ chia rẽ. Và như vậy chúng ta chỉ đi đến chỗ chết. Chính bản thân mình và người khác cũng chết theo chúng ta. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói là đó là căn nguyên chính yếu của các thứ bệnh hoạn về bản thân mình, về xã hội, về quốc tế, về mưu sinh. Chỉ nghĩ đến bản thân mình, đó là cha đẻ của tất cả mọi sự dữ. Hôm nay em mới thấy được cái câu này rất là hay. Từ trước nay thì không nghĩ ra, mà hôm nay Đức Thánh Cha nói, em nghĩ là chí lý thật, phải nhất là chí lý. Vị kỷ đó, đó là cha đẻ của tất cả mọi sự dữ. Còn cái người trộm mà đã ăn năn thống hối thì được lên thiên đàng vì chỉ một cái cử chỉ này thôi. Đức Thánh Cha nói này, anh ta đã được về trời chỉ bằng một việc duy nhất, đó là hướng quan tâm của hắn từ bản thân hắn sang Chúa Giêsu, từ bản thân hắn đến người khác, người gần của hắn. Đó là Chúa Giêsu. Chỉ có mỗi cái đó thôi, ra khỏi mình, vươn tới người khác, thế là được rỗi thôi. Còn nếu mà mình cứ giữ lấy mình ở mình thôi, hư đi đấy các anh chị ạ. Ma quỷ nó cũng vậy thôi, nó chỉ nghĩ đến nó thôi, không ai được hơn nó, Chúa không được nhập thể, người đàn bà đó cũng không được hơn hắn, chỉ có hắn thôi. Chúng ta mà ác tinh như vậy là tay sai ma quỷ, là giống hình ảnh ma quỷ thôi. Và Đức Thánh Cha nói là cuối cùng Đức Thánh Cha nói gì? Trên đồi Can Vê đó, đó là một nơi mà cuối cuộc đấu tay đôi giữa Thiên Chúa và con người xảy ra. Thiên Chúa là đấng đến cứu, còn con người là chỉ có cứu bản thân mình thôi. Rồi giữa đức tin vào Thiên Chúa và thứ tôn thờ bản thân mình, đó trên đồi Can Vê đó, giữa con người cáo tội và vị Thiên Chúa tha tội. Và cuối cùng Thiên Chúa đã vinh thắng. Ở chỗ nào? Ở chỗ lòng thương xót đã đổ xuống trên trái đất này. Hai cánh tay của Chúa Giêsu giang ra trên cơ thịt vụ giá, đánh dấu một bước quanh. Vì Thiên Chúa không chỉ ngón tay vào ai, các anh chị thấy chưa? Point to anybody, nghĩa là đổ lỗi cho người khác. Không, Chúa không bao giờ chỉ tay, không bao giờ, mà chỉ có giang tay thôi. Các anh ấy chị ơi, hay chưa? Hôm nay cái Thánh Cha khai triển thêm một cái tí nữa để chúng ta thấy là cái cử chỉ giang tay của Chúa nó như thế nào. Giang tay chứ không có chỉ tay. Bởi vì chỉ có yêu thương mới có thể dập tắt hận thù ghen ghét. Chỉ có yêu thương cuối cùng mới chiến thắng bất công. Chỉ có tình yêu thương mới dành chỗ cho người khác. Chỉ có tình yêu thương mới là con đường dẫn tới mối hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta. Thì chúng ta ơi, hôm nay chúng ta được nghe một bài giảng tuyệt vời của Đức Thánh Cha, các anh các chị ơi. Và cái tư tưởng cuối cùng của Đức Thánh Cha quá hay nữa, chỗ này này các anh các chị này. Đức Thánh Cha khuyên là chớ gì chúng ta học từ Chúa, đấng đã cứu chúng ta bằng việc hư không hóa bản thân mình và trở nên người khác nhá. Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nên trở nên người khác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong cái dụ ngôn người Samaritan nhân lành đó, cái người luật sĩ hỏi, vậy ai là anh em tôi đấy? Thì có nghĩa là hôm nọ em chia sẻ với anh ấy chị rồi. Đấy là thứ yêu thương pro-choice. Còn đối với Chúa là thứ yêu thương dấn thân tha thứ trở thành người khác. Bởi thế nên khi cuối cùng Chúa hỏi là vậy thì trong hai người đó ai là người anh chị em của cái người nạn nhân, cái người luật sĩ rất là cái người giúp đỡ người nạn nhân, thì Chúa nói hãy về làm như vậy, có nghĩa là hãy trở nên tha nhân với cái người đó, hãy trở nên anh em với cái người đó. Người đó là tha nhân của mình, bây giờ mình là tha nhân của họ, là anh em của họ, thì họ hết là tha nhân, họ là một với mình, và mình gánh vác cái sự dữ của họ, gánh vác những cái đau khổ của họ, chữa lành họ, cứu họ. Đấy mới là giống Chúa Kitô. Chúng ta càng gần với Chúa Giêsu, chúng ta mới càng cởi mở và quốc tế hóa, vì chúng ta mới cảm thấy trách nhiệm đối với người khác, và người khác mới trở thành phương tiện cho ơn cứu độ của chúng ta. Tất cả những người khác, hết mọi con người, bất cứ quá khứ và niềm tin của họ. Và cái điều này em cũng sẽ chia sẻ với anh chị mấy lần rồi, đó là cái gì? Thánh nhân nhờ có tội nhân, và tội nhân nhờ có thánh nhân. Chúng ta hiểu câu đó không? Em cảm thấy rất là chí lý ở chỗ này, bởi vì chính là tội nhân đã tạo nên các vị thánh. Chúa muốn dùng những vị thánh để cứu những tội nhân đó, nên Chúa dồn đau khổ, những cái khổ sở của các tội nhân đó, lên đầu, lên cổ của các vị thánh. Do đó chúng ta thấy thánh Faustina, thánh Margarita Maria Alacoque không? Chịu rất là nhiều đau khổ để cứu tội nhân, chịu những cái hậu quả của tội họ gây ra để cứu lấy họ, để đền cho họ. Vì thế nên Đức Tổng Giám mục cao cả thành Constantinople, thánh Chrysostom đã viết: nếu không có người nghèo thì phần lớn ơn cứu độ của chúng con sẽ bị thiệt hại. Chúng ta thấy câu đó hay không? Tuyệt vời. Giống như là phải có tội nhân mới có thánh nhân, và thánh nhân là để cho tội nhân. Hay, rất là hay. Ta ơn Chúa đã cho chúng con hôm nay được nghe một bài giảng tuyệt vời của Đức Thánh Cha Francisco trong cái ngày họp mặt cầu nguyện cho hòa bình thế giới hôm nay 20 tháng 10 2020, giữa mùa đại dịch COVID-19. Amen. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, mời các anh chị chia sẻ.
Giáo Hoàng bây giờ nói mình nghe tôi rõ ra.
Dạ anh Tĩnh ơi, dạ. rất là cảm ơn anh, tại vì nhờ anh cũng như là anh gạn lọc lại rồi anh clear cho tụi em được nghe những cái mà cũng như là khuôn vàng trước ngọc, mà như anh nói như hồi nãy nghe sơ sơ như hồi trước mình thì mình biết Chúa giăng tay, nhưng mà giờ cha em nói là không có chỉ tay mà là giăng tay. Nó cũng là những cái điều mà mình đã từng thấy, nhưng mà mình chưa có suy diễn ra được cái nó sâu xa đến như vậy.
Và
rồi cái anh trộm lành, anh chỉ có một câu binh vực Chúa thôi, anh được về thiên đàng, là anh nói với cái anh kia là tội của mình thì đã đáng rồi, nhưng mà cái ông này đâu có tội gì đâu. Có nghĩa là anh binh vực đó, thì những cái hành động đó nó rất là nhỏ nhặt, nhưng mà nó nói lên từ cái tâm, từ cái lòng là quan tâm đến người khác. Con người chúng ta sống để cho người khác, vì người khác và giúp đỡ người khác, thay vì nói một câu mỉa mai. Nếu mà có hay có tài thì tự cứu mình đi. Là quá là lãnh đạm, quá là phải nói là nhục chí con người của mình được sinh ra mà phải nói nghĩ đến như vậy để mà nói ra cái lời đó với những người anh em của mình. Phải không anh Tĩnh?
Vâng.
Rất là hay, rất là sâu sắc.
Ngày rất là thâm thúy, sâu sắc.
Thường. Nó sâu, deep down mà, nó sâu xa.
Nó hay lắm thôi.
Hay quá là hay.
Hay lắm.
Cái đức tin của mình nó quá là mong manh, nó quá là cạn. Thì được hàng ngày cho thêm một chút thì tức gì mong rằng nó sẽ thấm từ để mình còn nghĩ đến người khác, quan tâm cho người khác, để làm cho cái thế giới này mình có thiên đàng được ngay ở đây, thay vì là địa ngục. Vâng, cảm ơn anh một lần nữa.
Vâng.
Những cái lời mà Đức Thánh Cha mà nói như thế đó, em nghĩ là đã phải Chúa nói vào Đức Thánh Cha.
Khó thực hành lắm anh ơi, chị thấy, trời ơi, mình nghe thì nghe vậy, chứ bây giờ mình làm nổi không? Cái đó là cái... xin ơn Chúa đây, khó lắm.
Mà sao phổ biến ra cho nhiều người nghe, nhiều người để mà họ nghe, đánh động họ, thế nào đánh động nó được.
Cái này tôi nhớ là trên Vatican họ cũng có đăng lên, có thể họ đăng cái bài của Đức Giáo Hoàng đấy, nhưng mà có người nghe hay không là cái chuyện khác.
Vâng.
Có người coi hay không?
Dạ, nhưng mà may mắn cho mình anh Long là mình được anh Tỉnh pointed out, chỉ ra cho mình để mà mình dễ cảm nhận hơn, chứ còn nếu mình tự tìm đọc có thể là mình sẽ không có ghé được.
Cho con nụ cười trên môi, dõi bước theo người, muôn đời không ngơi. Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô, chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất lòng con. Ôi đỉnh cao, đỉnh cao thánh giá, đỉnh cao tình yêu. Cho dấu khổ sâu, thương đau, nguyện mãi can trường trên đường yêu thương. Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô, chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất lòng con. Ôi đỉnh cao thánh giá, đỉnh cao tình yêu.
Sống của ta vùng sinh của Chúa.